mùa giải năm 2018 này, có cái hệ quả của nó là tháng 1 năm 2018, đội tuyển U23 chúng ta đã rất thành công vào vòng chung kết U23 châu Á, đứng ngôi Á quân, và cái điều đó nó tạo ra một cái khích lệ hết sức lớn cho cả cái nền bóng đá Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ đây là một cái làn gió mà nó tạo cho các câu lạc bộ đều có khí thế, bởi vì chúng ta biết là cái cầu thủ U23 Việt Nam cũng rải rác ở khá nhiều câu lạc bộ, ví dụ câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vân vân, rất nhiều câu lạc bộ. Thì chính những cái cầu thủ này là những nhân cốt mà khi trên sân cỏ sẽ cuốn hút khán giả. Và chúng tôi nghĩ là cái dấu hiệu đầu tiên là qua hai cái trận đấu là trận siêu cúp quốc gia và một trận của Sông Lam Nghệ An trong cái giải khu vực, thì cái sức lôi cuốn khán giả đến sân bóng nó đã có một sự thay đổi rất lớn so với mùa giải năm 2017. Và tôi cho rằng đây là cái tín hiệu hết sức tốt để khởi động cho một cái mùa giải bóng đá mới năm 2018.
Thành tích của các cầu thủ U23 thì đã được thừa nhận trong cái giải đấu vừa qua, trong nhưng khi mà họ về các câu lạc bộ thi đấu thì dường như họ cũng chưa khẳng định được gì nhiều. Vâng, có thể lý giải thế nào về điều này không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là bao giờ cũng vậy. Với một cái khí thế như đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo thì đã có một cái rất thành công trong một cái giải quốc tế tầm cỡ châu lục. Thế thì khi mà về từng câu lạc bộ, tất nhiên là lúc đó cái đội hình của cầu thủ U23 bị xé lẻ ra, có thể ví dụ như Quang Hải đá cho câu lạc bộ Hà Nội, có thể là một Công Phượng đá cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tức là khi về đơn vị thì nó ở từng câu lạc bộ thì nó không phải là gắn kết của toàn thể một cái tập thể từ thủ môn, hậu vệ đến tiền vệ, tiền đạo của cả U23, mà nó trộn lẫn với những cái cầu thủ cũng có kinh nghiệm nhưng mà là những cái cầu thủ mà của từng câu lạc bộ nó có đặc thù khác nhau. Đấy là cái khó, là đòi hỏi cái sự hòa nhập của các cái cầu thủ của U23 về câu lạc bộ của mình. Tất nhiên cũng vì cái thành tích của các cầu thủ của U23 tại giải châu Á nó quá lớn, cho nên đây cũng là cái sức ép và cái gánh nặng cho các cầu thủ, tức là về cái tâm lý căng thẳng. Thì cái điều này chính các cầu thủ U23 cần phải vượt qua cái tâm lý đó thì mới có thể thành công, tức là phải giải phóng một cái tư tưởng thoải mái, không bị sức ép là trước nay được khán giả quá kỳ vọng thì bây giờ luôn luôn phải khuôn mẫu. Mà thực tế trong bóng đá thì cầu thủ vẫn có thể những sai sót, những sai lầm, vấn đề quan trọng là phải khắc phục những cái khuyết điểm đó để có thể vươn lên. Thì chúng tôi nghĩ là trong cái mùa giải này đây là một sự thách tiếp tục, bởi vì trong năm 2018 này, ngoài giải vô địch quốc gia là cái giải quan trọng nhất, thì các cầu thủ lại tiếp tục tham gia một số cái hoạt động quốc tế, và cái điều đó đòi hỏi các cầu thủ phải rèn luyện trước hết là cái bản lĩnh, ý thức. Và chúng tôi rất hy vọng là từ cái trưởng thành cái giải 2018 này, các cầu thủ lại có một bước phát triển cao hơn nữa.
Mọi người đều đang hy vọng với cái hiệu ứng U23 thì khán giả sẽ trở lại sân của V-League đông đảo hơn. Vậy nhưng mà điều này cũng chưa phải là tất cả. Điều cốt lõi là chất lượng của giải đấu. Vậy cách làm và cách tổ chức của V-League có thay đổi không ạ?
Mùa giải vô địch quốc gia năm 2018 như chúng ta biết là ngày 10 tháng 3 năm 2018 thì sẽ khởi tranh. Và giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn gồm 14 đội bóng thi đấu 2 lượt đi và lượt về, tất cả là 26 vòng, kết thúc sẽ vào mùng 6 tháng 10 năm 2018, tức là trong quãng thời gian khoảng gần 7 tháng. Mà chúng ta biết là với một cái công tác chuẩn bị hiện nay của ban tổ chức dưới sự chỉ đạo của cái công ty VTF, thì các cái công tác chuẩn bị và ngay trong 2-3 ngày tới đã tổ chức tập huấn cho các đội ngũ trọng tài giám sát. Bởi vì như anh đều biết là mùa giải năm 2017, bên cạnh những cái kết quả tốt thì nó còn một số cái hạn chế, thí dụ về công tác trọng tài hay là vấn đề xử lý kỷ luật, tức là cái chấp hành của các đội bóng. Cho nên cái việc tập huấn trọng tài giám sát là bắt đầu từ thứ bảy chủ nhật này cho đến thứ ba, thứ tư tuần tới, trong vòng độ 5 ngày thì tất cả các đội ngũ giám sát trọng tài của giải vô địch quốc gia được tập huấn, và trên cơ sở tập huấn đó chấn chỉnh lại và có những cái điều chỉnh để mà tiếp thu những cái vấn đề luật mới. Đấy là một cái công tác mà chúng tôi nghĩ nó vừa là truyền thống nhưng đồng thời đối với năm nay là có sự kết hợp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF sẽ tổ chức tập huấn thật tốt tại ngay cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Hai nữa là như anh nói là cần có cái cải cách nào thì chúng tôi nghĩ là sẽ tập trung rất lớn về công tác chuyên môn, tức là làm sao mục tiêu của năm nay là cố gắng công tác trọng tài phải làm tốt hơn, có hiệu quả hơn và ít những sai sót để bóng có tạo cho vận động viên có một cái khí thế và có cái niềm tự tin thi đấu đúng luật và có chất lượng cao. Và trong cái cải cách đó, chúng tôi nghĩ cái cơ bản là các đội bóng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, và việc mà sử dụng bổ sung lực lượng cầu thủ nội, cầu thủ ngoại thì về cơ bản các đội đã hoàn tất, và chúng tôi cho là năm nay sẽ có nhiều đội có tham vọng có thể giành được cái thành tích cao ở giải, như là đội Hà Nội, đội Thanh Hóa, đội Quảng Ninh, hoặc là đội Quảng Nam là đội đương kim vô địch, cũng như là các đội khác Hoàng Anh Gia Lai, thì điều đó chúng tôi nghĩ là nó sẽ tạo một cái làn gió mới, và các đội đều có phấn đấu và nhiều đội có cái tham vọng vươn lên cái vị trí cao nhất của giải. Đây mà cái điều đó chúng tôi cho rằng nó sẽ nâng cao cái chất lượng của giải trong năm nay.
Người ta vẫn nói là giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp là cái bộ mặt của cái nền bóng đá nước đó. Vậy đối với V-League thì điều này có đúng không ạ?
Tôi nghĩ là cái điều đó là đúng, chính xác là như vậy. Tức là nền bóng đá nào như vậy, cái giải đang bóng đá hạng cao nhất, tức là giải vô địch quốc gia, bao giờ cũng là cái niềm tự hào của cái nền bóng đá đó, và các cầu thủ, các câu lạc bộ đều tập trung tham gia, vì tập trung tham gia và mong muốn mình có cái thành tích tốt nhất. Câu lạc bộ cũng muốn vươn lên cái vị trí cao, bởi vì chúng ta biết là cũng có một số mùa giải trước đây, cái việc mà đua tranh để giành cái vị trí nhất nhì ba của giải vô địch quốc gia không trở thành vấn đề quan trọng lắm, mà người ta không cố gắng. Nhưng đến những giải gần đây, và đặc biệt giải năm nay 2018, thì chúng tôi nghĩ là rất nhiều câu lạc bộ như chúng tôi vừa nêu trên đều có tham vọng, và cái điều đó chính là thể hiện cái niềm tự hào. Nhất là năm nay là kết hợp bên cạnh giải vô địch quốc gia thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở các dạng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia tham gia nhiều cái hình thức các cái giải đấu, thí dụ như là ASEAN hay là các cái giải vô địch của khu vực Đông Nam Á, và kể cả những các cái giải quốc tế khác, thì cũng tạo điều kiện để các cầu thủ phấn đấu có cái rèn luyện. Và chúng tôi nghĩ là đây là một cái niềm tự hào, là bóng đá Việt Nam đã bắt đầu gọi là có thể gọi là cất cánh và đang phấn đấu để có thể vươn lên được cái tầm cao hơn. Bởi vì nhân người ta như chúng ta nói là chúng ta kế thừa cái hiệu ứng tích cực của cái đội tuyển U23, thì năm 2018 này các cái cầu thủ của U23 nhưng đồng thời các câu lạc bộ đều có sự chuẩn bị rất nỗ lực, và chúng tôi hy vọng là cái mùa giải năm nay là sẽ có nhiều ứng cử viên cho cái vị trí cao, và như thế chúng ta sẽ phát hiện được nhiều cầu thủ xuất sắc để mà các đội tuyển cũng có thể tham gia và thi đấu có thành tích tốt ở cái môi trường các đấu trường quốc tế.
LFB xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.